Dạ thưa thầy,
con có một cái điều chưa thông ở chỗ này là như cái đợt trước, chủ nhật trước con có hỏi thầy về con đang làm, con sống với thực tại với công việc của con làm, sống trọn vẹn với công việc của con. Con hỏi là con không có thời gian nào để nhớ đến Đức Phật á, thì thầy mới nói là con sống trọn vẹn trong cái công việc con làm thì đó là Như Lai đã bên cạnh con rồi. Thì bây giờ con còn một điều chưa thông ở chỗ là mình sống trọn vẹn như vậy thì làm sao mình tìm được đến cái chân lý của cuộc sống hả thầy?
Con hỏi câu đó mới lạ, bởi vì thế này, tất cả chân lý trong đời sống á, tất cả chân lý trong đời sống đều nằm vỏn vẹn trong giây phút hiện tại này. Hôm qua chỉ là giấc mộng và ngày mai nào ai biết sẽ ra sao. Chỉ sống trọn vẹn với hiện tại. Bởi vì á, cái này á thì thầy trên trang web thầy có trả lời những câu hỏi này rất nhiều. Bởi vì á là trọn vẹn với hiện tại không có nghĩa là mình sống theo một cái kiểu hiện sinh mà hưởng thụ từng giây từng phút, không phải vậy, mà đấy là một sự trọn vẹn trong sáng. Cái tất cả chân lý trong đời sống á, nó đã nằm trọn vẹn trong cái đang là này. Chỉ có khi nào mình trọn vẹn đó mình mới thấy ra thôi. Còn cái mà mình đang nghĩ về đó thì cái đó đều là ảo. Cho dù mình nghĩ về Phật thì đâu phải Phật thật, mà bây giờ đó cái tánh biết của mình đang thấy pháp một cách rõ ràng thì tánh biết đó đang thể hiện cái Phật tri kiến. Phật tri kiến là vậy. Phật tri kiến tức là cái tánh biết mà đang thấy pháp một cách đúng đắn như nó là, thì đó là Phật tri kiến. Tức là không phải là mình nghĩ tới Phật, mà Phật đang nghĩ, Phật đang thấy, chứ không phải là nghĩ tới Phật, mà là Phật đang thấy. Phật đang thấy từng giây phút hiện tại. Bởi vì hôm trước thầy có nói đó, ví dụ như là khi mình sáng suốt, hoàn toàn sáng suốt, đó là Phật. Khi mình hoàn toàn định tĩnh, đó là pháp. Và khi mà hoàn toàn trong lành thì đó là tăng. Cái chữ Phật pháp tăng đó là có nghĩa như vậy, có nghĩa ba cái yếu tính đó. Vậy cho nên không phải là mình cứ ngồi mình là Nam mô Phật pháp tăng, Nam mô Phật pháp tăng, mình cứ ngồi như vậy rồi mình cứ nghĩ mông lung đâu Phật pháp tăng đó rồi mình quên mình đi. Thì như vậy tức là chẳng có Phật pháp tăng chút nào hết trơn. Lúc đó mình đang đánh mất Phật pháp tăng. Còn nếu như bây giờ mình đang đi hay mình đang làm một việc gì đó mà tròn vẹn với cái biết. Tại vì con chưa thấy cái điều này, con cứ tưởng là cái việc làm đó. Khi con tròn vẹn với việc làm đó thì con lại đặt cái quan trọng cái việc làm đó. Không phải việc làm đó, mà việc làm đó giúp cho tánh biết thấy một cách sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Khi nào mà cái thấy của tánh biết mà nó trở nên hoàn toàn sáng suốt, định tĩnh, trong lành á, thì tức là Phật pháp tăng đang ở đó. Phật pháp tăng đang ở trong cái tánh biết của mình. Chứ không phải là cái đó là gạo hay là tiền hay là cơm hay là canh hay là cái gì, không phải vậy. Nhưng mà qua cái đó đó, qua cái thăng trầm của cuộc sống, qua những cái được mất hơn thua, qua tất cả mọi cái mình trải nghiệm, qua cái khổ cái vui, là để mà phát huy cái Phật tánh đó. Thầy nói Phật tánh để cho tánh, Phật tánh là tánh giác. Trong đó tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là những yếu tố của Phật tánh. Vậy thì con tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay là sáng suốt định tĩnh trong lành, tức là đang thực hiện Phật tánh, chứ đâu phải là mình nghĩ về Phật, mình nghĩ về Phật, mình cho là Phật là thế này, Phật là thế kia, thì cái đó là ảo tưởng hết. Cho dù mình đang niệm Phật thì cũng là đang ảo tưởng. Còn bây giờ không phải là niệm Phật mà là Phật đang niệm. Có hiểu thầy nói không? Không phải là mình niệm Phật mà là Phật đang niệm. Bởi vì á, bây giờ này nó có một cái tức cười như thế này. Nếu mà mình niệm Phật, tức là cái bản ngã đang niệm Phật. Trong khi đó nếu tánh biết đang thấy là đi đứng nằm ngồi, thì cái tánh biết đó là Phật đang niệm. Cái tánh giác nó đang niệm. Trong khi đó mình niệm Phật, tức là cái bản ngã đang niệm. Còn bây giờ là Phật đang niệm, chứ không phải là bản ngã niệm. Thì bởi vì như thế này, rất nhiều Phật tử của mình đó là bị rơi vào một cái pháp môn. Ví dụ như rơi vào pháp môn niệm Phật thì cứ nghĩ rằng là phải niệm Phật mới được, cho ngoài mà buông cái niệm Phật ra thì không còn không biết là cái gì nữa. Hoặc là một người đang hành thiền, hành thiền theo một cái trường phái nào đó, thì bây giờ buông cái mà hành thiền đó ra thì không biết là cái gì nữa. Nhưng mà thực tại á, lại là cái mà khi buông hết tất cả những cái đó ra thì nó mới là hoàn lại là thực tại thôi. Con hiểu được không? Ở đây thì thầy chỉ nói nguyên lý vậy thôi. Cũng có thể là có những người là nghe thầy nói là hiểu. Phải không? Ví dụ như thầy nói điều này mà người nào hiểu được á là người đó là vào được đó. Vào được cái thực, vào được pháp. Vào được cái dòng trôi chảy của pháp, của thực tại. Đó là không phải là cái ngã niệm Phật, mà Phật phải thấy ra được cái ngã. Phật là đang thấy ra cái ngã là đang lăng xăng, cho nên hóa giải được cái ngã mà đang lăng xăng tìm kiếm đó, để trả lại cái thực tại nguyên vẹn như nó là, không bị cái bản ngã nó xen vào. Đó. Thì cái này á là nó hơi khó hiểu đó. Hơi khó hiểu. Nhưng mà đến một lúc nào đó đó thì con sẽ thấy rất rõ. Ví dụ như bây giờ, giả sử như thầy đứng đây mà thầy niệm gì đó, niệm gì đó, thì thầy vẫn đang bị cột vào cái niệm đó. Phải không? Trong lúc đó nếu thầy đứng đây mà thầy tròn vẹn là đang đứng đây thì thầy cảm nhận được là mình đang đứng đây như thế nào. Tức là mình thấy pháp đang vận hành rõ ràng như thế nào. Thì cái người đó là người đang thấy pháp. Pháp là một cái rất cụ thể chứ đâu phải pháp là cái gì mà mình tưởng tượng. Pháp là cái đang vận hành ở đây. Cho nên Đức Phật, tại sao Đức Phật Ngài lại nói là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tầng, tương lai thì chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không đồng, không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Tức là nếu mà mình niệm Phật để mà mình được cái này, để được cái kia đó, thì ai biết chết ngày mai mà được cái không? Chứ còn bây giờ mình đang tròn vẹn để mà thấy ra được cái thực tại, mà hoàn toàn tâm mình không còn phân tâm nữa, không còn bị cái gì chi phối nữa, thì lúc đó chính là chân lý, chính là pháp. Mà thấy pháp là Phật. Phật là cái người thấy pháp, cho nên gọi là pháp vương. Thì Phật thấy pháp chứ ai thấy đó. Cho nên trong thiền tông người ta mới nói là kiến tánh thành Phật, tức là thấy ra pháp đúng như bản chất nó đang là, tức là giác. Mà cái giác đó đâu không phải là mình thành Phật, mà là lúc đó chính Phật đang thấy. Chính Phật đang thấy, đang đi, đang nghe. Cho nên mới gọi đó là Phật tri kiến. Có một câu hỏi như thế này: tại sao có nhiều người bệnh ung thư, bác sĩ không chữa được, nhưng khi đọc chú Đại Bi thì hết bệnh? Xin thầy giải thích lý do tại sao. Vậy đọc chú Đại Bi một ngày 108 lần sẽ hết ung thư, đó có gọi là vọng tưởng không? Ai trả lời giùm thầy cái? Ai trả lời giùm thầy được không? Ai trả lời được là giỏi á. Những câu hỏi rất là hay, bởi vì những câu hỏi này nó đánh thẳng vào cái thực trạng của mình, thực trạng của con người mình. Tức là chính trong những cái tình huống này đó thì mình mới là thấy ra được cái thực trạng của cuộc sống. Cái mà thầy nói rằng là phải thấy ra được cái sự vận hành của nó mới là quan trọng. Bây giờ ví dụ như mình hết bệnh ung thư, nhưng mình liệu có thực sự thấy ra được sự vận hành của pháp không? Mình hết bệnh ung thư, liệu là mình có hết cái bản ngã chưa? Đó lại là một vấn đề khác nữa. hay là khi mà mình đã hết bệnh ung thư rồi mà đã thực sự hết chưa? Nếu mà thực sự hết rồi á thì mình không cần đọc nữa, bởi vì nếu mình đọc nữa tức là mình vẫn còn sợ ung thư lại, phải không? Đây là những cái mình đặt ra để mình xem là cái nguồn gốc của nó còn là ở đâu. Còn thực ra đó, hết bệnh ung thư hay không hết bệnh ung thư hoàn toàn không quan trọng. Nếu một người có bệnh ung thư và họ sẵn sàng nhắm mắt ra đi với một nụ cười thì có khi là rất tốt. Họ chẳng còn có gì để bám víu, họ thấy cái thân này là vô thường, khổ, vô ngã, chẳng có gì để họ bám víu nữa, thì biết đâu người đó lại là tốt hơn. Cũng như trong trường hợp ví dụ như ngài Vác Ca Ly, thì ngài bệnh đến gần chết, thân thể là bị lợ loét, hôi hám, nhưng khi Đức Phật đến và nói cho vị này thấy ra được bản chất thực vô thường, khổ, vô ngã của cái thế giới mà bạn ngạ là tạo nên, thì ngài liền chấm dứt cái bạn ngạ đó và ngài chết trong cơn bệnh đó. Thế thì cái chết trong cơn bệnh đó hay là lành hơn cơn bệnh đó còn tùy vào là cái lành bệnh đó hay là cái chết đó còn có gì dính mắc không, còn có gì sợ hãi không, còn có gì lo lắng không. Nếu mình không còn sợ hãi thì tại sao phải niệm? Mình không có niệm gì cả, mà chữ niệm ở đây có nghĩa là trọn vẹn với thực tại thôi, không còn một ý niệm nào nữa, chỉ có trọn vẹn với thực tại như nó là để cảm nhận được nó như nó là, thì đó là rất can đảm mới làm được. Cũng như một cái người mà đang xiếc á, họ phải rất can đảm thì họ mới là trọn vẹn cảm nhận được họ như họ đang là. Cái này nó có thể là hơi quá sâu xa, nhưng mà đây là cái chiều sâu của đạo, nó nằm ở chỗ này. Nếu mà mình hơi hợt một chút xíu thì mình vẫn cứ bám vào cái phao này, bám vào cái phao kia, để thực ra cũng chỉ là để mà cho cái bản ngã được an toàn thôi. Thầy nhắc lại là bám víu vào cái này hay là bám víu vào cái kia, chẳng qua để cho cái bản ngã được an toàn. Đó. Một người mà thực sự trở về trọn vẹn với chính mình, người đó đang đau khổ, người đó đang bệnh tật, mà người đó vẫn trọn vẹn, không cần thêm bớt gì nữa, thì chắc chắn là nếu có ai tới nói là này bạn, có một vị Phật đang xuất hiện ở cách đây rất gần một cây số thôi, vì đó đang dùng hào quang là chiếu ra để cho bạn hết bệnh, thì người đó chỉ mỉm cười thôi. Bạn đi đi, bạn thích thì bạn cứ đi đi, còn đối với ta bệnh hay là không bệnh không có vấn đề gì cả, cho nên ta không cần tới đó để mà nhận hào quang của Đức Phật để hết bệnh gì cả. Chỉ đó mới thực sự là một cái người mà cái người đã hoàn toàn trở về với Pháp. Cái người mà nếu nói theo đạo Thiên Chúa là một người đã hoàn toàn vâng ý cha, thì cái này đó là một cái phải nói là nó tới tầng cùng của vấn đề rồi đó. Có điều là thế này, trên lý trí thì mình có thể hiểu được điều này, nhưng mà quan trọng là trên thực tế mình có sống được như vậy hay không. Câu hỏi 2, nếu trong con đường tu hành mình đọc kinh, không ngồi thiền giúp mình tinh tấn hơn, có những người cho là đọc kinh nhưng không ngồi thiền thì không đắc quả, bằng làm cả hai việc cùng một lúc, tu hành chia ra hai phái Bắc Tông và Nam Tông, con thấy Bắc Tông đọc kinh nhiều hơn, vậy đọc kinh nhiều hơn, thời gian lâu hơn, có được gọi là đắc quả hơn không? Thực ra đó, đọc kinh và ngồi thiền chỉ là những hình thức, mà hình thức này có biểu hiện được cái mình sống thực sự trọn vẹn với thực tại, hay là mình sống thực sự là thăng bằng hay không. Chứ còn á, tất cả những cái đó là ngồi thiền cũng là, cũng chỉ là một hình thức để mà làm thế nào để giữ được thăng bằng, để trở về sống trọn vẹn với thực tại, hay là tụng kinh cũng vậy. Vậy thì cái hình thức nào không quan trọng, mà không phải là làm cả hai lần, một cả hai cái một lần để cho nó nhiều để mà mau đắc đạo, thì cái đó là mình tham rồi. Mà mình tham một cái tức là mình mất, đánh mất cái thực rồi. Mình nôn nóng, mình muốn làm sao cho đắc đạo quả, thì cái nôn nóng đó nó đã làm cho mình mất, không bao giờ đắc được đạo quả. Thầy, cho nên thầy có một cái chuyện vi tiếu thế này. Có một người nói là đến gặp một vị thiền sư, nói là sao mà con tu tập tinh tấn quá sức, con đã làm hết mình rồi, thế mà tại sao lại con vẫn không có, vẫn chưa thấy niết bàn đâu hết trơn. Thì đúng vậy. Tại vì sao? Bởi vì mình cứ nôn nóng, mình cứ tìm tới, mình cứ chạy đi tìm niết bàn, làm sao mà có. Trong khi niết bàn là buông hết thì tự nhiên là niết bàn nó có sẵn rồi. Giống như một cái người đang nằm mơ, mà bây giờ trong giấc mơ là cứ nói là mình mơ làm sao để cho nó tỉnh ra, mơ làm sao để cho tỉnh ra, rồi cứ tiếp tục mơ thì làm sao tỉnh được. Chỉ có tỉnh ra thì nó hết mơ thôi. Chứ tự nhiên cái nói là trong giấc mơ mà là mơ rằng là mình được tỉnh ra, tỉnh là tỉnh liền thôi, chứ mơ được tỉnh là không được. Mơ được tỉnh tức là kéo dài giấc mơ ra. Thì mình cũng vậy, mình tìm cách này tu, mình tìm cách khác tu để kéo dài cái bản ngã. Mà kéo dài bản ngã chừng nào đó thì mình lại càng không buông ra để thấy cái thực tại đang là chính là niết bàn. Cho nên Đức Phật ngài nói là đoạn tầng tham, đoạn tầng sân, đoạn tầng si là niết bàn. Thì bây giờ mình lại cứ tưởng rằng á, mình thấy là mình đang niệm Phật, tức là mình tu, do đó mình không có tham sân si. Nhưng mà nhìn cho thật kỹ đó, mà có khi người ngoài thì người ta thấy rõ hơn. Ví dụ như đứa con thì nó thấy bà mẹ niệm Phật cả ngày, mà sao thấy mẹ tham lam sân hận si mê quá. Người ngoài người ta thấy là tham lam sân hận si mê rõ ràng, nhưng mà mình là mình thấy mình đang niệm Phật thôi. Đó, mình cứ tưởng là mình là đang niệm Phật, là mình tưởng là mình đây rồi. Nhưng mà cái mà mình đang ham niệm Phật đó chính là tham sân si. Cái chừng nào mà nó buông cái tham sân si đó đi, nếu mà niệm Phật mà nó hết tham sân si thì đúng. Nếu mà tâm thiền mà nó hết tham sân si thì đúng. Còn ở đây là mình đang tham thiền với lòng tham muốn đạt được cái gì đó, với tâm sân là muốn dẹp đi cái gì đó, thì đang tham sân si thì sao mà đắc thiền đắc đạo được. Phải không? Nó rất là rõ ràng. Tức là nếu mình cái này nó nhận ra rất dễ dàng, chứ không phải không có gì khó hết á. Cho nên á là nếu như mà mình tụng cái gì cũng được, niệm cái gì cũng được, mà mình trở về với thực tại, dù thực tại đó là nó đau khổ cách nào mình vẫn còn vẹn được với nó, thì lúc đó đó là được. Còn nếu như mà mình niệm một ngày bao nhiêu cái câu chú hay bao nhiêu chữ niệm Phật mà tâm mình vẫn cứ muốn là đạt được cái này, đạt được cái kia đó, thì tức là vẫn bị đậy và kéo. Đậy và kéo làm sao mà yên được. Đậy và kéo. Quý vị cứ nhớ dùng cho cái từ đậy và kéo. Mình đang bị đậy và kéo, làm sao mà mình tự tại được. Cho nên á, mà không tự tại tức là vọng tưởng. Có thể niệm Phật mà vọng tưởng, có thể ngồi thiền mà vọng tưởng, có thể đọc chú mà vọng tưởng, có thể bất kỳ cái điều gì cũng có thể làm cho mình vọng tưởng. Còn nếu như mình làm những điều đó mà nó trọn vẹn với thực tại thì còn được. Nhưng mà có một cái điều, mình còn bám víu vào một cái gì thì vẫn còn là chưa tới thực tại. Bây giờ ví dụ như thế này cho dễ hiểu đi. Đây là cái mặt đất. Thì có một người là bị rớt, bị lơ lửng trên hư không. Bị lơ lửng trên hư không. Thế thì một chiếc máy bay trực thăng nó mới lại thòng xuống trong một sợi dây, à, để cho cái người đó ôm cái sợi dây. Bây giờ cái người đó ôm sợi dây rồi, rồi chiếc máy bay trực thăng nó mới thòng xuống tới đất, nhưng mà người đó không buông cái sợi dây ra, không chịu buông cái sợi dây ra thì làm sao mà xuống đất được. Vậy thì nếu mà muốn trở về tròn vẹn với thực tài niết bàn, thực tài chân đế rốt ráo, thì phải buông luôn cả cái niệm Phật hay là cậu chú hay bất kỳ cái gì, bất kỳ cái gì, cho mình không nói chú câu chú nào hay là cái câu niệm Phật nào, mà buông hết tất cả thì cái đó mới xuống đất lại được. Còn nếu không thì trong thiền vẫn gọi là cước căn bất điểm địa, tức là vẫn chưa chấm đất, chân vẫn chưa chấm đất, nghĩa là vẫn còn lơ lửng. Dù cho mình đã bám víu vào được một cái để mình xuống tới đất rồi đó, mà không buông thì không, vẫn chưa tới đất. Nghĩa là nếu mình không buông ra thì vẫn không, vẫn chưa tới niết bàn được. Bởi vì niết bàn là phải buông hết trơn, không còn gì hết trơn thì cái đó mới niết bàn được. Nhưng mà buông hết không còn gì, có nghĩa là mình như thế nào thì mình là như vậy, chứ không phải buông hết không có gì, có nghĩa là buông hết sạch trơn không có thứ gì hết, không phải vậy. Mà là buông hết có nghĩa là mình đang thế nào thì mình là vậy thôi, không thêm không bớt gì cả, không té tới phía trước, không có bị té lùi phía sau, không bị ngã về bên này, không ngã về bên kia, thì lúc đó mới là niết bàn. Nên Đức Phật ngài mới kể cái câu chuyện là nói là ngài A Nan hỏi là khi nào chúng con đến niết bàn, thì Đức Phật ngài chỉ một cái cây gỗ đang trôi trên cái dòng sông đó. Đức Phật ngài nói là nếu cây gỗ này mà nó không tập vào bờ bên này, không tập vào bờ bên kia, không bị ai vớt đi, không bị chìm xuống nước, thì nó sẽ tới biển cả. Cũng vậy, nếu mà các con mà không bị ngã nghiêng gì hết trơn á, thì đương nhiên là nó tới niết bàn. Nhưng mà nếu mà mình dùng từ thăng bằng á, thì cái niết bàn là hiểu kiểu khác, tức là không với bên này, không với bên kia, không ngã lui ngã tới, có nghĩa là nó đúng với cái vị trí của nó là niết bàn. Chẳng phải là niết bàn là phải tới ngoài biển. Cho nhiều khi cái ví dụ nó cũng có thể làm mình nghĩ rằng là nó sẽ cứ để dày nó trôi tới biển, không phải vậy. Mà thực ra đó không phải là trôi đi, mà là buông ra hết để mà trở về. Buông cái ngã bên này, buông cái ngã bên kia, buông cái ngã lui ngã tới thì nó sẽ đứng vững. Vậy trong cuộc sống chúng ta có cần nên đọc nhiều kinh trong một tiếng hoặc hai tiếng hay không? Cái này thì là tùy. Ví dụ như mình chưa hiểu được cái nghĩa lý gì cả thì mình nên đọc kinh. Hay là cái tâm mình tán loạn, đọc kinh nó có hai nghĩa. Đọc tức là mình lật cuốn kinh ra để mình đọc, để coi là thánh hiền người ta nói như thế nào để mình mà học. Vì thánh hiền người ta thấy ra cho nên người ta chỉ, bây giờ mình học để mình biết, để mình tu. Đó là một cách đọc kinh. Còn đọc kinh là mình cứ ngồi mình cứ đọc ea đó, thì cái kiểu đó đó. Và thậm chí đôi lúc mình đọc cái bài gì mình không biết mình đọc cái gì nữa. Nhiều khi mình đọc mà mình không biết mình đọc cái gì nữa. Thì lúc đó đó là có khi á, cái mà mình đọc đó đó là gọi là tùng kinh, cũng gọi là đọc kinh nhưng mà nó mang tiếng là tùng kinh. Còn bên này đọc kinh nhưng mà mang tính là nghiên cứu học hỏi. Thì theo thầy đó là hai cái đều cũng có cái hay của nó, tức là khi cái người mà còn chưa thấy ra đó thì ngồi mình tùng kinh như vậy, bởi vì cái người này là họ, cái niềm tin của họ bây giờ họ là còn mê tín, cái tin họ chỉ có biết tin cái này cái kia thôi, bây giờ nói gì cũng không biết, không được hết trơn á. Cho nên bây giờ nói họ đọc kinh, họ đọc kinh với niềm tin rằng là đọc cái kinh này thì sẽ được cái là hết bệnh, đọc cái kinh này thì sẽ được hạnh phúc, được cái kinh này thì là gia đình sẽ êm ấm. Cho nên họ lo họ đọc, mà khi họ lo họ đọc như vậy á thì cái tâm họ nó bớt đi một phần á, là nó bớt đi cái lăng xăng. Cái thứ hai đó là lỡ mà nó đọc một câu mà nó hiểu được một cái thì nó cũng đỡ lắm. Thì nên đọc kinh là như vậy thôi. Thì nghiên cứu cũng vậy, thực ra nghiên cứu là để mình vỡ ra cái lẽ, Cho nếu mà có cái người mà cứ nghiên cứu mà cứ mà học hết pháp này đến pháp khác thì nó cũng vô ích thôi. Đó. Bởi vì kinh điển phải đúng với thực. Người nào đúng, thấy cái thực thì nó đúng kinh điển. Còn người nào không thấy cái thực thì nói trời gì cũng không đúng kinh điển. Cho dù nói hay cách mấy cũng không đúng kinh điển. Còn người nào nói cái thực á, thì cái đó nó mới đúng kinh điển thôi. Vì tất cả kinh điển đều nói cái thực. Cho nên mình phải lắng nghe, phải chiêm nghiệm lại cái thực. Mình đang sống cái thực như thế nào, mình cảm nhận cái thực như thế nào. Dù tốt dù xấu gì mình cũng phải cảm nhận đó hết á. Thì khi đó mình mới thấy ra cái thực. Chứ bây giờ mình cứ nói trên trời dưới đất, nói toàn lý tưởng, nhưng mà bên trong này á, thì nó đầy cả một cái mớ là ô nhiễm. Một cái mớ mà hồi nãy thầy nói là để một đống cái kho đó. Cái kho một đống đầy cái trong không biết cái thứ gì đâu mà toàn là đồ quý không. Còn cái thực á thì nó khác. Cái thực là một chút xíu thôi nó vẫn giá trị. Nó đã là thực thì là một chút xíu cũng vẫn cứ giá trị như thường. Đó thì cái này á là mình muốn nói là đọc kinh sai hay là đúng. Cái đó là cũng phải như vậy, mà là cái mà thái độ của mình đọc á. Khi mình đọc như vậy á, mình đọc với tham sân si đó thì nó cũng không có lợi ích gì cả. Vì vậy cho nên á, ở đây mình không nói là tụng kinh hay không tụng kinh, hay là mình dùng phương tiện này hay không dùng phương tiện này, thì mình không nói chuyện đó, mà là nói là cái phương tiện đó nó thực sự giúp mình được cái gì, hoặc là mình sử dụng phương tiện đó với thái độ nào, thì cái đó mới là vấn đề. Có nhiều người cho là ngồi thiền sai sẽ bị quỷ dẫn dụ theo con đường không tốt, và làm sao để con ngồi thiền đúng cách. Ngồi thiền đúng, một số người cho là đã thông máu huyết kinh mạch, có đúng không? Thường thường á là mình có cái sai lầm ở chỗ này, là mình lấy cái phù làm cái chính. Mình lấy cái phù á là làm cái chính. Thí dụ như là ăn là để cho no, để cho mình khỏe, thì mình lại là không để ý đến cái chuyện ăn no mà ăn mình khỏe, mà mình lại để ý đến cái chuyện cái món ăn như thế nào. Cái món ăn này là nó đẹp hay là nó xấu, món ăn này thế kia. Tức là mình quá để ý đến món ăn mà mình quên rằng là cái mục đích ăn á, là để cho mình khỏe, ăn cho no cho mình khỏe. Thì mình thường á, là mình bị quên cái đó. Cho nên á, là mình cứ lấy cái phương tiện mình quên đi đó, là mình lại quá đặt nặng phương tiện mà mình quên cái mục đích. Cho nên bây giờ nói tóm lại là thế này. Bất kỳ cái thiền nào, không biết cần biết loại thiền gì cũng được hết trơn. Tất cả mọi thiền đều đúng, nhưng mà tất cả mọi thiền đều sai. Tức là cái thiền nào đó mà nó giúp cho mình trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại, trở về với sự sáng suốt định tĩnh trong lành, nó trở về với sự tự tại, thông dong tự tại vô ngại, thì cái đó là đúng. Nói một cụ thể nữa đó, tức là nó trở về với cái sự rộng lặng trong sáng, không còn bị lệ thuộc, không còn bị trói buộc bởi tham sân si hay là bởi bạn ngã hay là bởi bất kỳ một cái gì khác, thì cái thiền đó là đúng. Còn cái thiền nào đó mà mình còn mong cầu để mà đạt được cái này cái kia đó, thì thiền đó là thiền ngoại đạo chứ không phải thiền Phật giáo. Xin lỗi cái chữ ngoại đạo đó thầy cũng bị bắt bẻ lần rồi. khi thầy qua giảng ở Houston á, thì cái người đó không bắt bẻ phát biểu, mà là khi thầy ra đó thì nói với thầy, mà không phải bắt bẻ thầy mà bắt bẻ một người khác. Tôi nói là con nghe một vị thầy nói là quy y pháp thì không quy y ngoại đạo tà giáo. Thế thì con là người tu theo cái tôn giáo khác là con là ngoài đạo tà giáo sao? Thầy nói không phải. Trong cái ý mà nói ngoài đạo tà giáo tức là nói những cái sai á, Tức là mình, nếu mà mình mà quy y pháp, tức là đi theo cái đúng á, thì mình không có theo những cái sai lầm. Tức là nói chung đó, chẳng phải là các tôn giáo khác là ngoài đạo ta giáo. Tức là thầy chỉ nói cái chân lý thôi, chứ không quan trọng là tôn giáo này hay tôn giáo khác, tông phái này hay tông phái kia, phương pháp này hay phương pháp nọ, cái đó không quan trọng. Mà quan trọng là có thấy ra chân lý hay không. Thì sau đó thì anh rất vui mừng và anh đi nghe suốt, lúc nào anh nghe cho anh không có bỏ bữa nào hết. Khi nào mà cái sự tu tập của mình không bởi vì một mục đích nào khác, mình không cần cái mục đích đó, thí dụ như mình chỉ trở về tròn vẹn, bởi vì khi mình trở về tròn vẹn trong sáng với mình thì mình thấy ra được hết. Đồng thời là cái tâm trí của mình không bị trói buộc bởi những ảo tưởng, bởi cái bạc ngã tham sân si nữa, thì lúc đó là mình đang sống tròn vẹn với chân lý. Thì khi mình sống tròn vẹn như vậy bởi vì cái tâm mình không lo nghĩ chuyện này chuyện kia, cho nên không căng thẳng nữa, không căng thẳng nữa, cho nên bây giờ ăn ngon ngủ ngon. Còn khi kia đang ăn mà lo lắng, cho nên lâu tiêu. Bây giờ tự nhiên cái mình tu cái tự nhiên bây giờ ăn mau tiêu. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình thấy cái người kia nói là bây giờ chị ơi, tôi nhờ tu thiền mà bây giờ ăn mau tiêu lắm chị, thì cái người nó nói ôi trời hay quá vậy hả, vậy chị cho tôi để tôi ăn mau tiêu. thì nó là chuyện khác á. Tức là cái người kia người ta tu đúng, cho nên nó ăn mau tiêu, còn bây giờ là tu để ăn mau tiêu thì nó là khác. Bây giờ cái tâm mình nó là sáng suốt định tĩnh trong lành, nó không bị vướng kẹt cái gì, cho nên nó là thần kinh rồi máu huyết rồi nó đều thông, giống như là Hoàng đế Nội Kinh nói đó, tức là điềm đạm hư vô chân khí tùng chi đó. Tức là khi cái tâm mình mà nó rỗng lặng trong sáng thì là bệnh nó hết và chân khí nó phục hồi lại. Còn tất cả những cái mà mình làm cái này cái kia để được cái này cái nọ đều mất chân khí hết. Tức là trong cái cuốn Sống Trong Thực Tại, thầy có nói cái đó rất rõ. Đôi lúc mình muốn đạt được một cái chân khí, chính là mình đang tiêu hao chân khí. Cái gì nữa? Mình muốn đạt được chân khí mà mình lại đem tiêu hao chân khí, đó là một cái là mâu thuẫn. Nhưng mà khi mình buông ra hết thì chân khí tùng chi, chân khí nó sẽ trở lại. Bởi vì một cái lực mà mình, cái lực mà mình cố gắng mà mình làm là nó mất. Còn khi mà mình buông ra mà tự nhiên thì nó lại tự phục hồi. Cho nên là có một cái mà ở đây thầy nói nó hơi ngoài đề chút xíu, nhưng mà nó có liên hệ. Ví dụ như vấn đề ngủ. Mình bây giờ cái thời đại này là ngủ luôn là ngủ sau 12 giờ đêm. Rồi thức dậy là 7, 8 giờ mới dậy. Nhưng mà cái đó là nó sai. Bởi vì như thế này, cái cơ thể của mình là cái lúc mà mình hoạt động cho dù mình hoạt động rất là tốt thì nó ít bị tiêu hao năng lượng. Nhưng mà nếu mình hoạt động mà mình quá đầu tư nhiều cái tâm trí quá đó, hay là sức lực quá đó, thì nó sẽ tiêu hao năng lượng. Thì cái giấc ngủ chính là để phục hồi cái năng lượng đó. Cái thời gian mà để cho cái cơ thể nó tự động sửa chữa lại là cái thời gian ngủ. Mình lại là nhét vô trong đó đủ thứ hết trơn để cho giấc ngủ nó không có yên. Mà cái giấc ngủ thì đúng ra là cái thời gian mà ban đêm nó thuận theo với cái tự nhiên là ban đêm là để mình ngủ. Lẽ ra là trời tối cái là mình ngủ luôn, giống như gà là đúng á. Ngủ như gà là bởi vì sao? Nó đi theo, nó thuần theo với cái luật tự nhiên ấy, cho nên gà là ngủ đúng nhất. Bây giờ ai mà muốn khỏe mạnh cứ ngủ như gà là được. Tức là ngủ cho thật sớm, nhưng mà dậy sớm. Nó là 3-4 giờ sáng là nó dậy rồi. Còn mình thì mình là có khi có một người Phật tử là kêu điện thoại cho thầy. Thầy nói ủa, cái giờ này 3-4 giờ đêm rồi sao lại con gọi điện thoại? Tất nhiên là lúc đó là 3-4 giờ chiều ở Việt Nam mình thôi. Thì bên kia đó là nó 3-4 giờ sáng. Thì mình 3-4 giờ chiều thì chẳng sao. Nhưng mà quả sao là bên kia mà 3-4 giờ mà con chưa ngủ. Là luôn nghĩa. Tức là bây giờ cái đầu óc mình nó bị những cái chương trình, những cái kế hoạch, những cái mà hoặc là có người là muốn tu chứ. Tu tới giờ đó mới ngủ. Thực ra đâu cần thiết như vậy. Chính cái giấc ngủ đó nó đã giúp mình tự động điều chỉnh rồi. Mình phải tôn trọng cái giấc ngủ để trả cái giấc ngủ lại cho bản chất tự nhiên của nó. Thì giấc ngủ cũng là một điều kỳ diệu. Đó. Như cái bà Jill Taylor, bà bác sĩ Jill Taylor, của bà cũng nói vậy. Trong cái thời gian mà bà bị tai biến cái não trái đó, thì bà nói rằng là phải để cho cái người bệnh đó ngủ. Và phải để cho cái người bệnh đó ở trong một tình trạng rất là yên tĩnh. Thì là phục hồi nhanh nhất. Trở lại một chút xíu cái chuyện mà bệnh ung thư. Bởi vì khi đó cái người đó, vì bệnh ung thư cho nên bây giờ mới là hết sức thành tâm để mà niệm chú. Thật ra không phải là do cái bài chú đại bi. Bây giờ đọc cái gì cũng được, miễn là thành tâm là được. Rồi mọi người đó cứ thành tâm mà đọc là được. Cái đó nó không quan trọng, mà quan trọng là cái tâm của người ấy. Cho nên thầy có kể câu chuyện là có cái bà đó, bà niệm Phật nhưng mà bà niệm sai. Nhưng mà bà niệm sai mà cái ông thầy ông đi qua thì ông thấy cái nhà này xong mà nó phát quang lên. Ông thấy, ông vô rồi ông hỏi, trong nhà này chắc là phải có người tu tập tốt lắm cho nên mới cái vượng khí như vậy. Thì hỏi với bà là bà tu gì, thì bà mới nói là tôi niệm Phật như thế này. Đọc ra cái ông này, ông hồi ôi, ông nói chết rồi, đọc sai tầm bậy tầm bạ hết trơn. ông mới nói là ông mới chỉ lại cho cái người đó đọc cho thật đúng. Thế nhưng mà cái người kia, khi kia bà đọc á thì bà đọc hết thành tâm, bà tròn vẹn trong cái đó, cho nên nó cái thần lực nó mới là phát ra. Còn bây giờ bà cứ đọc, bà đọc thật đúng, một năm sau ông đi tới lại thì ông thấy cái nhà tôi thui. Ông nói chắc bà này chết rồi hay sao. Vì thầy nó mới đi vào thì vẫn thầy còn bà đó. Nói tại sao vậy? Nói thì tôi đọc theo thầy đó. tôi đọc thầy sửa lại cho nên tôi đọc đúng theo thầy đó. Đó, nhưng mà tại vì bà quen đọc bên kia rồi, bây giờ bà đọc bên này cho nên tâm nó cứ phân tâm, nó phân tâm giữa hai bên cho nên không tròn vẹn được cái nào hết. Do đó bà đọc không tròn vẹn, đọc không tròn vẹn thì cái thần khí gì đó, thần lực gì đó nó mất hết rồi. Thế thì vấn đề không phải là đọc đúng hay đọc sai, hay là đọc cái bài này hay bài kia, mà là cái tâm nó đọc cái gì. Còn nếu không đọc gì cả mà tâm vẫn rộng lặng trong sáng càng tốt nữa, đó là tốt nhất. Bởi vì nó không bị lệ thuộc vào cái gì cả, không lệ thuộc vào gì cả, nó chỉ rộng lặng trong sáng thôi, nó khỏe biết mấy. Nhưng mà đúng là khó là bởi vì sao? Rộng lặng trong sáng không được, cho nên phải dùng một cái để ếm nó lại. Tạm thời là phải dùng một cái gì đó để ếm nó lại cái đã. Cái mục đích là như vậy, chứ mục đích không phải là để mà đọc cái câu chú đó để mà được cái này cái kia. Bởi vì nếu mà mình đọc mà để được cái này cái kia, tức là mình vẫn còn sợ cái này cái đó. Mà hễ còn được, còn mất, còn sợ, còn muốn gì đó thì tức là vẫn còn bất an, vẫn còn chưa thăng bằng được. Có một cái buổi triển lãm ở tại chùa Phổ Quang, do một số họa sĩ với là có sư pháp hành, có tranh của sư pháp hành triển lãm ở đó. Mà cái buổi triển lãm đó có mục đích là để bán được cái tranh đó để làm từ thiện, coi như là các họa sĩ họ vẽ để họ tặng cho cái buổi triển lãm đó để lấy quỹ làm từ thiện. Vì vậy thì ở đây nó có một số giấy mời, thì nếu ai muốn đi đó, ai muốn đi thì lấy, để ai đi thì cứ lên đây lấy. Hết giờ rồi.
Y đàng nô nhang ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Y đàng nô nhang ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Y đàng nô nhang ti nàng hôn tu su ki ta hôn tu nha ta yô. Y đàng